Tạo hóa chi môn, chương 1191, người lão khí thể sở, góc truyện audio.com, Ninh Thành cũng không biết Lý Cuồng Hà tìm kiếm hắn và Đạm Thai Y. Thời điểm hắn nghe Lý Cuồng Hà là chấp sự của phủ thành chủ, liền đoán được có lẽ là vì hắn leo lên tầng thứ 12 Thiên Minh Đạo Tháp mà đến. Trên thực tế đến bây giờ, Ninh Thành cũng không hiểu vì sao hắn leo lên đỉnh tháp. Tu sĩ quảng trường chỉ là nghị luận hắn leo lên tầng thứ 12, coi như là lão khí thể cũng cho là hắn chỉ là leo lên tầng 12. Bất quá Ninh Thành chính bản thân suy đoán, đây sợ rằng là bởi vì hắn tại tầng thứ 13 không có dùng tự thân lực lượng chống lại đạo tháp đạo vận, mà là dùng huyền hoàng châu hấp thu đạo tháp đạo vận quy tắc. Chuyện này đối với hắn không có ảnh hưởng gì, Ninh Thành cũng không có ý định hỏi. Vốn Ninh Thành cảm giác mình cũng không thể vì phụ thành chủ làm việc bởi vì hắn lập tức liền phải rời khỏi Thiên Minh Tinh, cho nên cũng không có dự định đi lĩnh phần thưởng. Thiên Minh Tinh thành chủ nếu nói ra phần thưởng, vậy thì khẳng định sẽ yêu cầu giúp hắn cái gì đó. Hiện tại Lý chấp sự chuyên tìm đến, Ninh Thành cũng không có cự tuyệt, hắn đứng lên ôm quyền nói, Giang Châu Ninh Thành đa tạ Lý chấp sự thịnh tình khoản đãi, mọi người mời ngồi đi. Ninh Thành đứng lên, lão khí thể tự nhiên không dám tiếp tục ngồi, cũng đứng lên. Chi tiết này, Lý chấp sự nhìn rõ ràng, hắn lập tức liền biết lão khí thể là đi theo phía sau Ninh Thành. Lý chấp sự không có nghe nói qua Giang Châu là địa phương nào, cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với Ninh Thành nhiệt tình. Đạm Thai Y thấy Ninh Thành tiếp nhận rồi Lý chấp sự mời, ngược lại không có rời đi cũng ngồi xuống theo. Liễu Thừa Đàm cùng Trần Nguyệt cũng biết Lý chấp sự uy danh, nhanh chóng đứng lên tự báo tính danh, đồng thời cảm tạ Lý chấp sự thịnh tình mời. Chỉ có lão khí thể không hề động, Lý chấp sự một cái nho nhỏ chấp sự như vậy, tại trong mắt hắn thật cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Hắn rất là không nghĩ ra, Ninh Thành tại sao phải cho cái này chấp sự nho nhỏ mặt mũi. Bởi vì Lý chấp sự ở chỗ này, xung quanh nghị luận thanh âm trong nháy mắt nhỏ lại. Lão khí thể chứng mắt Lý chấp sự, không có nghĩa là người còn lại cũng không quan tâm Lý chấp sự. Tiểu nhị cũng ở phía sau cấp tốc đưa lên 6 thùng Thiên Minh Tinh lộ. Lão khí thể trợn to hai mắt nhìn chằm chằm thùng rượu để ở trên bàn, một hồi lâu mới im lặng nói, thùng rượu lớn như vậy ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ninh Thành đồng dạng không nói gì, một cái cực phẩm thần linh mạch đổi lấy một thùng rượu còn chưa tính, mấu chốt là cái thùng này dung lượng tối đa chỉ tương đương với một cái chai bia lớn nhỏ. Cùng với nói là một thùng rượu, còn không bằng nói là một bình rượu. Lý chấp sự nhanh chóng giải thích nguyên vật liệu sản xuất Thiên Minh Tinh lộ đạt được cực kỳ khó khăn, hơn nữa trong này còn phải chân quý đạo quả đi qua đặc thù thủ đoạn mới có thể cất đi ra. Bất quá mùi của rượu này ngược lại không tệ, nếu mà mấy vị đạo hữu không ngại, chúng ta có thể đi ghế lô chậm rãi hưởng dụng. Không cần, ta cảm thấy nơi này uống rượu rất tốt. Ninh Thành khoát khoát tay, nắm lên một thùng rượu trong đó, mở nắp ra. Một cổ nồng nặc tinh khiết và thơm mùi rượu tàn mát ra, mùi rượu này còn mang theo nồng nặc đạo vận khí tức. Nghe thấy được mùi rượu này, thật giống như cả người đều đắm chìm trong một loại cảm khái khó diễn tả được. Tiểu lâu lầu một tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị hương. Góc truyện audio.com, loại rượu này hấp dẫn, một số người thậm chí khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ đạo vận khí tức trong đó. Ninh Thành cũng là nhãn tình sáng lên, rượu này cùng hắn mặc tương y so sánh, là một loại hình khác hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa loại này tinh khiết và thơm tuyệt đối là rượu ngon hảo hạng. Ninh Thành giơ lên thùng rượu chính là uống vào một ngụm lớn, một cổ cam tuyền cháy rực tràn vào yết hầu Ninh Thành, cái loại này tư vị để cho hắn không cách nào nói nên lời. Rượu vừa vào miệng tựa như một đoàn lửa cháy bừng bừng mạnh nhất, lại như cam tuyền lạnh lẽo nhất. Từng đạo rõ ràng đạo vận quy tắc dung hợp tại thuần hậu mùi rượu, để cho người ta hoài cổ vô cùng. Ninh Thành không có dùng loại này đạo vận đi làm sâu sắc thần thông của mình, hắn thuần túy chính là hưởng thụ ý rượu. Hắn mặc tương y rượu liền ẩn chứa một loại ý cảnh, mà loại này Thiên Minh Tinh lộ lại ẩn chứa đạo vận quy tắc. Cùng mặc tương y bất đồng là Thiên Minh Tinh lộ coi như là Ninh Thành uống một ngụm cũng có một chút men say. Mặc dù loại này men say tại hắn đạo vận lưu truyền trong nháy mắt biến mất nhưng đích thật là một loại rượu men say. Từ khi tu luyện tới nay, Ninh Thành không biết bao lâu không có cảm thụ được loại say rượu này, mà Thiên Minh Tinh lộ để cho hắn lần thứ hai có một loại cảm giác trở về phàm trần. Rượu ngon, Ninh Thành tán thán ra, hắn trong nháy mắt thích loại rượu này. Mấy người còn lại sớm đã nhịn không được mở ra thùng rượu đều là một ngụm lớn uống vào. Trần Nguyệt tu vi hơi yếu uống quá nhiều chỉ một ngụm rượu liền say ngã, cục xuống bàn. Liễu Thừa Đàm uống một ngụm sau đó cũng hơi có chút men say, hắn thấy sư muội uống say, nhanh chóng đậy lên thùng rượu, cũng đậy lên giúp thùng rượu của Trần Nguyệt hướng Ninh Thành mấy người ôm một cái áy náy. Lý Chấp Sự đối với loại rượu này cương cường tự nhiên rõ ràng, coi như là hỗn nguyên sơ kỳ uống một hớp lớn cũng sẽ say khướt. Mấy người này vừa uống rượu, hắn liền đã nhìn ra mọi người tu vi cao thấp. Ninh Thành uống một ngụm rượu dĩ nhiên chuyện gì cũng không có, hiển nhiên trong nháy mắt liền hóa đi rượu đạo vận quy tắc khí tức. Chẳng những là Ninh Thành không có chuyện gì, cái này tên nam tử lùn đi theo Ninh Thành bên người cũng thật không đơn giản, liên tục uống hai hớp cũng là đánh giấm cũng không có, thậm chí còn đang uống hớp thứ ba. Này còn chưa tính, nữ tử kia đến muốn mời khách cũng là uống một ngụm rượu không có nửa điểm phản ứng, đây rõ ràng lại là một cường giả. Coi như là cái kia Liễu Thừa Đàm, cũng là không đơn giản. Uống một ngụm rượu, cũng chỉ có một chút lắc lư. Ta trước kính Ninh Huynh một chén, chúc mừng Ninh Huynh có thể bước trên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12. Ta Thiên Minh Tinh nghìn vạn năm qua, không muốn nói leo lên tầng thứ 12, coi như là người leo lên tầng thứ 10 cũng không nhiều. Lý Chấp Sự tiện tay đánh một cái cách âm cấm chế, nói với Ninh Thành xong hết, giơ lên thùng rượu trước uống một ngụm. Hắn không có tìm chứng cứ Ninh Thành có đúng hay không là người leo lên Thiên Minh Đạo Tháp, trực tiếp chúc mừng. Ninh Thành khẽ mỉm cười, cũng không có phủ nhận, cũng bưng rượu lên thùng lại uống một ngụm, đa tạ Lý Chấp Sự. Nghe được Ninh Thành thừa nhận mình là người leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12, Lý Chấp Sự càng là ngạc nhiên mừng rỡ. Còn không có chờ hắn nói chuyện, Ninh Thành liền nói lần nữa, Lý Chấp Sự. Góc truyện audio.com, vị đạm thai y đạo hữu này cũng là người leo lên tầng thứ 10. Lý Chấp Sự nghe được đạm thai y chính là tu sĩ leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 10, trong mắt vui sướng lại cũng không che giấu, hắn lại giơ lên thùng rượu đối với đạm thai y nói, thì ra vị đạo hữu này cùng Ninh đạo hữu bình thường giống nhau, cũng là thiên tài cường giả Thiên Minh Đạo Tháp nghìn vạn năm qua khó gặp, vừa rồi Lý Cuồng Hà có nhiều chậm trễ, ta ở chỗ này trước uống để tạ tội. Nói xong Lý Chấp Sự lại là một ngụm rượu đổ xuống, liên tiếp hai ngụm rượu, Lý Chấp Sự sắc mặt hơi có một phần phiếm hồng rồi. Đạm thai y gật đầu, bưng rượu lên còn không có uống, chợt nghe đến một tiếng cười hắc hắc truyền vào Lý Chấp Sự cách âm cấm chế cương thi, ngươi thật là biết trốn a, dĩ nhiên trốn ở chỗ này uống rượu. Lão khí thể đang uống rượu uống khoái trá biến sắc lập tức ngẩng đầu, hắn thấy một người nam tử trẻ tuổi đầu đội hồng quan, mắt mang theo một tia yêu dị khí tức đứng ở cách đó, không xa. Cú huynh, he he, lão khí thể gọi một câu sau đó, dĩ nhiên hàm răng đều có chút run lên. Ninh Thành vốn đang cười lão khí thể tên này, xem ra không phải là một mình hắn gọi lão khí thể là cương thi à. Bây giờ nghe lão khí thể hàm răng đánh nhau, hắn lập tức liền biết người kia không bình thường. Lão khí thể người như thế coi như là gặp phải tử vong, cũng không đến mức sợ lợi hại như vậy. Cũng tỉ như hắn e ngại chính bản thân, cũng không đến mức nói chuyện hàm răng đánh nhau. Có thể thấy được cái này cú huynh, làm cho lão khí thể ấn tượng là đáng sợ dường nào. Lý Chấp Sự tại bản thân cách âm cấm chế bị người xé rách sau đó, sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Khi hắn thấy cái này yêu dị nam tử trẻ tuổi thì, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Rất hiển nhiên, hắn biết cái này cú huynh lợi hại. Cương thi, người lá gan không nhỏ a, đoạt đồ của ta còn dám ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Yêu dị nam tử đang khi nói chuyện nắm lên thùng rượu trên bàn lão khí thể, dầm đông vài hớp liền đem rượu bên trong thùng uống sạch sẽ. Lập tức le đầu lưỡi đỏ lòm, tại môi bên liếm liếm, dường như chưa thỏa mãn, đâu có nửa phần say. Lão khí thể lòng nói ngu ngốc mới tại trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện, hắn không có dũng khí trả lời yêu dị nam tử, đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành lúc này mới có chút hiểu rõ lão khí thể vì sao không đi, thì ra là e ngại cái này yêu dị nam tử trẻ tuổi. Bạn đang đọc truyện lấy tại Chueni, người này tên là gì? Người như thế nào cùng hắn kết thù? Ninh Thành giọng nói rất đơn giản, có đúng hay không muốn phải giúp lão khí thể, hắn còn phải nghe một chút lời của lão khí thể. Lão khí thể nghe được lời của Ninh Thành, sắc mặt hòa hoãn một phần, nhanh chóng nói tiền bối, hắn gọi là Cú Vạn Sinh, năm đó hắn và ta cùng nhau thấy cái đỉnh kia, sau đó. Lão khí thể không cần phải nói rõ ràng, Ninh Thành dĩ nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra. Hẳn là Cú Vạn Sinh này năm đó cũng là cùng lão khí thể giống nhau tại đại chiến muốn chiếm tiện nghi. Kết quả cùng lão khí thể đồng thời nhìn chúng một cái càn khôn đỉnh, không biết chuyện gì xảy ra càn khôn đỉnh bị lão khí thể giành được. Nghe được lão khí thể gọi Ninh Thành là tiền bối, Cú Vạn Sinh vốn muốn đưa tay bắt lão khí thể ngược lại đỉnh chỉ động tác mà là đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành. Sau một lúc lâu, hắn mới lần thứ hai cười hắc hắc. Góc truyện audio.com Người biết tên của ta là Cú Vạn Sinh, trên thực tế người nhận biết ta cũng gọi ta là Cú Vô Sinh sao? Ta thích nhất việc làm là cái gì? Cương thi ngươi có biết hay không? Ngươi thích ăn nhất hồn sống. Lão khí thể nhớ tới Cố Vạn Sinh ăn hồn sống dáng vẻ, sắc mặt lại trở nên khó coi. Nói không sai, Cố Vạn Sinh nói xong, giơ tay lên một chảo, phía sau một người đạo nguyên viên mãn thánh đế trực tiếp té trên mặt đất biến thành không có linh hồn trống rỗng. Mà nguyên thần của hắn lại bị Cố Vạn Sinh nắm trong tay, Cố Vạn Sinh há mồm chính là một cái. Rõ ràng là một cái nguyên thần, Cố Vạn Sinh lại cắn kẽo kẹt âm vang. Đạo nguyên thánh đế nguyên thần phát sinh thê lương thét chói tai, Ninh Thành có thể rõ ràng cảm thụ được đạo nguyên thánh đế này đạo vận bị Cố Vạn Sinh từng miếng cắn. Ninh Thành khẽ nhíu mày, hắn rốt cuộc hiểu rõ lão khí thể vì sao sợ hãi Cố Vạn Sinh như vậy. Cố Vạn Sinh loại này nhấm nuốt nguyên thần sinh hồn thủ đoạn quả thực so với khốc hình tàn khốc nhất còn phải thảm liệt hơn gấp mấy lần. Loại này từng miếng cắn rơi còn sống nguyên thần sinh hồn, hơn nữa còn là có trình tự từ đạo vận khí tức bắt đầu nhấm nuốt, đây tuyệt đối là hình phạt vô cùng thê thảm. Cố Vạn Sinh tựa hồ đối với cái này chuyên môn có nghiên cứu, bằng không sẽ không vừa nhấc tay là có thể lấy ra một cái nguyên thần của thánh đế đạo nguyên viên mãn. Đem nguyên thần đạo nguyên thánh đế cầm trong tay nhấm nuốt xong hết, Cố Vạn Sinh lúc này mới nhìn Ninh Thành, xem ra việc ta muốn dẫn đi cương thi ngươi có thành kiến. Có thể được cương thi gọi là tiền bối, ngươi cũng không đơn giản a. Ninh Thành còn chưa lên tiếng, chợt nghe thấy một cái giọng ôn hòa nói, Cố đạo hữu, có thể hay không nể tình ta, không tính toán cùng mấy cái này bằng hữu này của ta. Đang khi nói chuyện, một người nam tử mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc đi vào tửu lâu. Ninh Thành vừa nhìn thấy tên nam tử này, liền biết đây là một cái cường giả chân chính, thậm chí là một cái cường giả hợp đạo viên mãn. Cách chương.